Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ nhị vị di trưởng chư tôn đức ni chùa Phước Hòa. Quý Phật tử thân mến, pháp thoại hôm nay đúng như là sư Linh Thuần vừa mới giới thiệu với chúng ta, đó là một pháp thoại trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thì ngay từ những ngày bắt đầu tháng 7, chúng ta đã thấy cái tinh thần hiếu đạo, những bông hoa hồng đỏ trắng đã mang mát vương vấn khắp bầu trời Việt Nam. Và không chỉ riêng đất nước chúng ta, những nơi nào có cái truyền thống về báo hiếu thì cứ đến tháng 7 âm lịch là cái lúc người ta nghĩ về các đấng sinh thành, cụ hiền thất tổ, ông bà cha mẹ. Bởi vì không có các đấng tiền bối thì không có chúng ta hôm nay, không có cha mẹ thì không có thân này. Và tất nhiên người Phật tử với cái tâm nguyện làm theo lời Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, thì ai cũng muốn nhân cái tháng 7 này để mình biểu hiện một cái điều gì đó, thể hiện mình cũng là người con Đức Phật, tức là người Phật tử có lòng hiếu đạo. Bây giờ là những cái tôn giáo bạn của chúng ta, mà cụ thể là đạo Thiên Chúa, không chỉ một lần mà nhiều lần có mời sư cô Hương Dũng và quý thầy đến trung tâm mục vụ tổng giáo phận tại thành phố Hồ Chí Minh ở số 6 bis đường Tôn Đức Thắng. Tại đó họ không có cái tháng 7 Vu Lan như chúng ta, họ lấy ngày Mother Day, Father Day, ngày cha, ngày mẹ, những ngày mà kỷ niệm trên thế giới đó, rồi họ tập hợp các con chiên, các giới trẻ về để mà nói lên những cái tình cảm, cái cảm xúc của người con đối với cha mẹ. Và tất cả những cái bài hát, tất cả những cái cung bậc tình cảm đó, nó cũng giống như là một cái ngày lễ ở trong các ngôi chùa của chúng ta, trong cái lễ Vu Lan vậy. Những cái hình thức đó xưa nay không có, mà nay các cái nhà thờ Thiên Chúa họ đã bắt đầu dùng những cái ngày về cha về mẹ đó để hàng con cháu họ nhắc lại công ơn của cha mẹ. Còn chúng ta là những người con Phật, vốn đạo Phật là đạo hiếu. Đức Phật khi thành đạo rồi, Ngài vẫn là một người mang một cái tâm nguyện hiếu đạo rất lớn. Mặc dù là sự ra đi của Ngài là đại sự xuất thế, ai cũng thấy cái người đi xuất gia là không có báo hiếu gì mẹ cha. Nhiều người con đi tu, cha mẹ bảo con đi là bất hiếu. Nhưng mà Đức Phật dạy chính sự xuất gia là đại báo hiếu, bởi vì sẽ để lại cho đời cái sự nghiệp của người tu, đó là nền tảng đạo đức. Còn các vị ngồi đây, mỗi người cũng có một cái nghề nghiệp ở trên đời mình. Là bác sĩ, là kỹ sư, là giáo viên, là buôn bán, là các cái nghề nghiệp thuộc về mỹ thuật, nghệ thuật, vân vân. Nhưng mà đối với người xuất gia thì cái để lại trên cuộc đời là trí tuệ, là sự nghiệp. Và muốn có trí tuệ phải có nền tảng đạo đức. Cho nên, nhất là người dân Việt Nam, tại sao chúng ta có nhiều người nói không phải đạo Phật nhưng vẫn sống theo đạo Phật? Là bởi vì là cái gốc của đạo Phật là đạo đức. Mà người Việt Nam nhiều khi không có quy y, không đến chùa, nhưng mà vẫn cảm nhận như là người Phật tử vậy. Tại sống đúng đạo đức là người con Phật thôi. Và do vậy, tất cả chúng ta trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này là cái dịp mà chúng ta nhìn lại bản thân mình đó. Chứ không phải đến cái tháng 7 này chúng ta mới mua một bông hoa hồng để gài lên áo cha hoặc hay là mẹ, để tặng cho cha hay mẹ một món quà. Mà đối với những đạo tràng Phật tử lúc nào cũng vậy, sư cũng mong cái tháng 7 Vu Lan là lúc chúng ta từ nhìn lại bản thân của mình. Đạo Phật hết sức khoa học, bởi trên cái nền tảng nhân và quả. Mặc dù cái tôn giáo Phật giáo luôn nhấn mạnh vấn đề nhân quả và nghiệp báo, nhưng nhân quả không phải là của riêng một tôn giáo nào. Nó là một luật của tự nhiên. Mình có hiếu thì con mình hiếu đạo, mình bất hiếu thì con mình tự nhiên sẽ bất hiếu. Cái đó là cái đương nhiên, chứ không phải là nó là cái điều mà Đức Phật nói hay là ai nói, mà nó là một cái luật đương nhiên của cuộc đời. Chỉ có Đức Phật thành đạo và Ngài chỉ ra cho chúng ta mà thôi. Cho nên ngay cái vấn đề hiếu đạo cũng trên nền tảng nhân quả, chứ không có gì khác. Và do vậy đã là luật của tự nhiên thì ai cũng hiểu rằng không có một sức mạnh, một cái ý chí hay là một cái gì có thể can thiệp vào cái vấn đề nhân quả này, và hay là làm theo ý muốn của mình. Mình muốn thế này nó phải diễn ra thế này, mình muốn thế khác diễn ra thế khác. Đó là mình chỉ cảm nhận như vậy thôi, chứ cái gì nó cũng trên nền tảng nhân quả. Điển hình là các bậc cha mẹ, ai cũng muốn mình có con hiếu đạo, nhưng cái điều đó mình không muốn mà được. Mình không phải muốn mà được, mà có những người cha người mẹ sống hết sức là đơn giản, cả cuộc đời cũng không có phải vất vả vì dạy con nhiều, nhưng mà con rất là hiếu đạo. Còn có những người cha mẹ nhỏ đưa vào những cái trường rất là nổi tiếng, lớn lên các trường có một cái danh tiếng về sự giáo dục, về học vấn vân vân, có thể nó thành đạt đó, nhưng nó không phải là người con có hiếu. Nó ra trường rồi nó xem gia đình như ngục tù, nó xem cha mẹ như một con người đã lạc hậu, và nó cũng không có muốn tìm về như một mái ấm thân thương. Thậm chí nó cũng chỉ nghĩ rằng đến một lúc nào đó ông già bà già cũng vô nhà dưỡng lão mà nằm thôi, để cho cái đời của nó là đời của giới trẻ được lớn lên và được phát triển và làm những gì nó muốn. Còn có những người con, có thể là họ hy sinh tất cả. Cái hy sinh của họ không phải là cái điều gì xa xôi, nhưng mà có thể thời gian, cái sự nghiệp, cái tiếng vang, danh tiếng của họ, cái chiếc mắt tạm họ cũng có thể hy sinh để lo cho cha mẹ. Mới đây sư giảng ở chùa Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận trong cái ngày gieo hạt từ tâm, các bạn trẻ là sinh viên học sinh về nghe pháp, thì có một ca sĩ là Sĩ Luân lên hát bài Bông Hồng Cải Áo, hát gần hết, ca sĩ khóc không hát được. Và cuối cùng ca sĩ đã cứ mỗi lần cất lên một bông hồng cho em, cho anh, thì tự nhiên là bị rớt. Rớt tức là không thể nào làm chủ được mình, bởi những cái tình cảm đối với cha, với mẹ nó trào về, tràn về. Và ca sĩ nói rằng bây giờ có thể rằng mình có thể lấy chồng, lấy vợ, hôn nhân, nhưng mình tạm dừng lại, bởi vì mình nghĩ tuổi già của mẹ đã đến, cho nên thay vì hưởng tuần trăng mật với người yêu, người vợ, người chồng, thì Sĩ Luân tạm dừng lại để mà dành thời gian đi với mẹ, tâm sự với mẹ và có những chuyến đi chơi với mẹ, bởi vì có một điều không nắm được trong tay, đó là tuổi thọ của mẹ, không biết mẹ sẽ ra đi lúc nào. Trước đó thì sư cô thuyết pháp, nhưng mà sư thấy một cái lời nói đơn giản của ca sĩ Sĩ Luân đó, thì sư cảm thấy rằng anh ấy có cái niềm kính yêu đối với mẹ và biết rằng nếu cha và mẹ ra đi thì mình không có gì níu lại được hết. Cho nên giọt nước mắt của Sĩ Luân và những lời nói đơn giản như vậy, rằng nếu bây giờ lấy vợ lấy chồng cũng được thôi, nhưng mà hãy dành cho mẹ, bởi vì cũng không biết là sự vô thường đem mẹ đi lúc nào. Đó. Thì một cái ý nghĩ như vậy đã là tạo ra là một cái nhân tốt để có một cái quả tốt trong tương lai. Chúng ta không cần nói những việc gì đau to vú lớn, những cái gì từ suy nghĩ đơn giản trong tâm mình, trong việc làm của mình. Và ngay bây giờ chúng ta ngồi đây nghe pháp với tất cả tấm lòng thành kính, thời kinh của chúng ta hồi hướng đến cho cụ Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, là chúng ta đã có những cái phước báo, những cái quả tốt đẹp mà sẽ đến với chúng ta hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng mà sư đã nói đó, cái vấn đề nhân quả đó là một cái luật tự nhiên, nó vận hành theo đúng luật, không ai có thể cố tình hay là vô tình để mà nói rằng mình chịu tác động của luật đó hay không. Và đương nhiên nó là một cái máy chạy đó, mà chúng ta đưa tay vào thì máy sẽ nghiền đứt, có van xin hãy ngừng lại nó cũng sẽ không dừng. Cái nhân quả là như thế đó. Cho nên cũng vào cái mùa Vu Lan báo hiếu này, mới sáng nay đọc một cái bài báo, em bé tên là em bé gái tên Ngọc Biển, tốt nghiệp đại học khoa học xã hội tự nhiên, xã hội nhân văn, mà là loại ưu 26 điểm ở Đắk Lắk, mà mẹ của em lại là bán tàu hũ, đậu hũ đó, bán gánh đậu hũ đường đó, và cứ mỗi ngày không bao giờ dám nghỉ một ngày nào, và số tiền lời mỗi ngày là 50-60 ngàn đồng để nuôi các con ăn học. Người ăn của Biển đã học đại học, và Biển năm nay đậu đại học mà thủ khoa của đại học xã hội nhân văn. Và em chưa bao giờ biết xấu hổ khi mỗi ngày đi ra chợ với mẹ để ngồi bán giữa chợ với mẹ, và để một cái hình người mẹ ngồi giữa chợ bôn ba, quần áo đơn sơ và thậm chí răng la cũ kỹ bên một gánh tàu hũ. mà đôi mắt mẹ thì vô cùng hạnh phúc với một cái nụ cười rạng rỡ, bởi vì các con đó không có cảm thấy rằng là xấu hổ hay nhục nhã gì khi mẹ nuôi các con bằng cái gánh tàu hũ đường hàng ngày. Mình cũng nhớ lại cái thời trẻ của mình có sống bên cha mẹ với một tấm lòng quý kính cả nghề nghiệp của cha mẹ là đôi khi tạo nghiệp vì con đó. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta nó hay là ở cái chỗ tạo duyên cho chúng ta tự suy gẫm lại chính mình. Mình cũng trải qua một cái cuộc đời được làm con, được cha mẹ nuôi mình lớn lên trong cái chiếc khăn sẫm màu mưa nắng của mẹ. Ngày mà mình còn nhỏ đó, mình chưa đi tu đó, lần đầu tiên ở cái chùa Linh Thắng Di Linh tổ chức lễ hoa hồng cải áo, mà người hát để mọi người gắn hoa hồng là chính mình, chính sư cô Hương Nhũng. Cái thời đó là mình còn bé lắm đó. Mình chỉ hát cho người ta thấy là mình hát có hay không thôi, chứ mình không nghĩ cái cảm xúc của mọi người chung quanh. Nhưng khi thấy gắn cái hoa hồng trắng cho vị thầy, bây giờ là hòa thượng, thì mình thấy giọt nước mắt của thầy. Mà bao nhiêu năm mình đi làm người Phật tử trong chùa, mình chả bao giờ thấy thầy khóc hết. Lúc đó một hoa hồng trắng gắn trên áo thầy, tự nhiên thấy thầy cúi xuống, nước mắt của thầy rưng rưng dòng lệ, thì tự nhiên mình cũng khóc theo thầy. Mặc dù trước đó mình không có cảm nhận Vu Lan báo hiếu nó một cái ý nghĩa sâu sắc như thế nào, nhưng mà thấy những dòng nước mắt trên cái khuôn mặt của người thầy, người mà dẫn dắt tinh thần đạo đức cho tất cả người Phật tử ở cái vùng Di Linh đó, tự nhiên mình thấy rằng ồ, mình không có giọt nước mắt như thầy, bởi vì mình đang gắn hoa hồng này, còn thầy đã mất mẹ rồi. Và chắc là trong cái hoa trắng đó nó chan chứa rất là nhiều cái nỗi niềm của thầy. Thầy xuất gia từ tấm bé, người mẹ của thầy ở vùng Quảng Trị xa xôi đó, trong những ngày già yếu cho đến khi qua đời, có thể không có sự chăm sóc của người con. Nhưng mà thầy đã đền đáp công ơn mẹ cha bằng cái sự hy sinh cuộc đời của mình cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà giọt nước mắt của thầy lúc đó làm cho Hương Nhũ không bao giờ quên. Lớn lên rồi mình cũng đi tu, và mình không chỉ một lần dự những cái buổi lễ bông hồng cài áo, và bông hồng trắng cho những ai mất mẹ, bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ và cha, in sâu ở trong tâm khảm của mình, để biết rằng những ai hạnh phúc khi còn cầm trên tay một chiếc khăn sẫm mùi mưa nắng của người mẹ, và cầm trên tay giặt một chiếc áo đẫm mùi mồ hôi cuộc đời của người cha. Có khi chúng ta lăn lộn trong cuộc sống đã quên tất cả. Chuyện kể lại một câu chuyện nhân quả trong cuộc đời này. Một cái người chư thiên mang tên là Thiện Trụ, sống thù thắng trong kiếp sống của chư thiên, thù thắng và hạnh phúc. Nhưng mà một ngày kia chư thiên đã hết phước, hoa trên đầu đã héo, trong người chư thiên bốc mùi hôi, và những cái điều thù thắng của một chư thiên dần dần biến mất. Tức là cái phước báo của chư thiên cũng đến lúc phải cạn. Chúng ta trong cuộc sống cũng vậy, lúc nào cũng thành đạt, lúc nào cũng được những sự như ý, nhưng cũng có những lúc gọi là nghiệp của cuộc sống làm cho chúng ta thăng trầm, thất bại hay đau thương. Chúng ta nói nghiệp, nhưng cũng có thể đồng nghĩa hiểu rằng gì? Chúng ta bị mất phước. Việc gì cũng thành công hết, đó là phước. Và có những việc không thành tựu là không đủ phước hoặc mất phước. Chư thiên cũng mất phước, huống chi là chúng ta. Chư thiên hưởng hết phước cũng phải là đọa vào trong các cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay làm người cơ cực. Thì con người chúng ta cũng vậy. Sống hoặc là thăng tiến trên cái lộ trình tâm linh của cuộc sống mình, hoặc là sa đọa về tâm linh, hoặc cả đời sống vật chất, đó là chúng ta mất phước, thiếu phước, hoặc là chứng tỏ rằng cái quả đã chín mùi trong một cái nhân không tốt. Thì sư nói về cái người mang tên là Thiện Trụ ở trong cõi chư thiên. Người ta là chư thiên nhưng người ta cũng có những sự thù thắng về cái trí huệ. Vì vậy biết là mình sắp hết phước, và còn nhìn rõ là khi hết phước rơi xuống cái trần gian này thì không phải được làm người, mà làm gì? Bắt đầu là làm heo, rồi làm chó, làm khỉ, rồi làm là kên kên, rồi quạ, rồi nói chung là những cái kiếp sống của những con vật mà chỉ luôn luôn ăn các đồ bẩn thỉu nhơ uế. Và tự xét lại rằng mình là một cái vị trời ở cõi trời thiện trụ, thế mà giờ đây khi hết phước sắp sửa sẽ là ở trong những tình cảnh rất là đáng tiếc. Không biết tại sao lại như vậy, không biết tại sao mình lại phải ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên cái vị thiện trụ đó mới tìm đến các cái bậc là hiền giả để hỏi rằng tôi là một vị sống ở cung trời, nhưng mà tôi biết rằng phước tôi sắp hết, và khi hết phước này thì không chỉ được làm người ở cõi ta bà, mà làm bảy kiếp thú, mà trong những kiếp thú đó chỉ ăn những đồ nhơ uế, là chẳng biết tại sao, tại sao lại phải rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Thì vị này nói rằng tất cả là nhân và quả thôi. Ở cõi trời thù thắng cũng là nhân, mà chịu các quả báo nghèo tàn tật xấu xí vô minh cũng là nhân đưa đến quả. Thì nếu mà từ một người ở cung trời mà bây giờ phải chịu những quả báo xấu như thế đó, tốt nhất là phải hỏi Đức Thế Tôn với cái trí tuệ thù thắng một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, có thể Ngài sẽ biết tại sao một người đang sống ở cung trời như vậy mà hết phước phải chịu đoạn bảy kiếp thú ăn chỉ những đồ nhơ uế. Thì khi hỏi bạch Đức Thế Tôn về cái vị trời thiện trụ đó sắp hết phước vì cái nhân gì mà phải chịu các quả báo sắp tới trong tương lai, Đức Thế Tôn mới trả lời tất cả cũng là do nhân quả và nghiệp báo. Trong một cái kiếp sống ở cái cõi Đức Phật mà không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một Đức Phật trong quá khứ khiếp, một đứa bé làm ngoài đồng và chờ mẹ mang cơm đến, đói lắm rồi, 11 giờ, 12 giờ đứng bóng, mẹ vẫn chưa đem cơm ra. Đứa bé tức giận, phiền não, nguyền rủa mẹ. Khi mẹ mang cơm nó đến nơi rồi đó, thì thay vì là con cảm ơn mẹ và hỏi tại sao giờ này mẹ mới mang cơm để con đói, thì đứa bé không tiếc lời để chửi rủa mẹ. Thì cái điều đó, cái lòng sân hận của con người ta vẫn phạm vào cái lỗi đó. Bản thân sư khi mà phiền giận đối với mẹ, sư cũng có những lời nặng lời, chứ không phải là khi mình không thắng được cái lòng, cái sự vô minh sân hận của mình vẫn thốt ra những cái lời nói không phải là một lời nói của một người con. Thì cái cậu bé là ngoài cánh đồng đó mới nói tại sao giờ này mới đem cơm ra. Những cái mẹ còn tệ hơn loài heo, loài khỉ, loài chó, kên kên, quạ, thú, vân vân. Và nói rất nhiều lần như vậy. Nhưng mà người mẹ thương con chỉ nói thôi mẹ xin lỗi con, bởi vì là mẹ bận việc quá mà phải đem cơm cho con trẻ như vậy. Và khi đứa con bày cơm ra ăn, đang ăn như vậy, thì bỗng nhiên có một vị sa môn đi ngang. Thì tất cả những cái lòng sân hận đối với mẹ lại lắng xuống. Nó nhìn cái sự oai nghi cung kính của vị sa môn, nó lại là dâng cúng cái bát cơm nó cho cái vị sa môn đi khất thực. Thì cái vị sa môn đó hóa ra lại là một vị độc giác Phật, tức là tự quán chiếu nhân duyên, nhân quả tứ đế mà đắc đạo. Một vị độc giác Phật thì nó dâng cái bữa cơm bằng cả tấm lòng thành kính. Cái phước báo đó trong kiếp sống sau đó nó lại trở thành một vị sa môn, tức là mình dâng cúng sa môn với lòng thành kính, cái phước đó có thể mình được làm một vị xuất gia tu hành. Nhưng khi là một cái vị tăng, cái bệnh sân đó, cái vị tăng nó vẫn rất là sân hận. Một lần giận dữ đối với tăng chúng, người ta cúng dường sữa và đề hồ để chia cho chúng, tức là cúng dường vật thực á, thì vị tăng nó lại không chia. Các vị tăng nói sữa và các thức ăn đâu, tại sao không chia cho tăng chúng? Thì cái vị thầy này đang có sự phiền não giận dữ đối với chư tăng, cho nên mới nói rằng đi ra kia mà ăn đồ phấn uế đi, chẳng có sữa gì để chia cả. Trong sự tức giận cũng đã từng sân đối với chư tăng. Một lần sân với mẹ, chửi mẹ không khác gì loài khỉ, heo, chó, kên kên, quạ. Rồi một lần Sơn nói với Chư Tăng là ăn thì ra đồ phấn uế mà ăn, chứ có gì để ăn đâu. Thì hai cái nhân đó mà khi trong cái kiếp sống là làm người thì ông sẽ chịu cái quả báo đó. Cái quả báo sẽ phải làm khỉ, chó, heo, quả kiên kiên để ăn đồ phấn uế, phân hôi. Nhưng do cái phước đã dâng cúng một vị độc giác Phật, vì vậy được sanh làm cõi trời, đó là trời thiện trụ. Nhưng ước hết, hưởng hết phước của vị trời mang tên thiện trụ đó thì phải đọa các kiếp thú. Như vậy chúng ta gieo nhân gì là cái quả đó đầy đủ. Và cái đứa bé bất hiếu mắng lại mẹ đó thì nó sẽ phải thọ lấy cái quả báo mắng mẹ là con gì, sẽ làm cái con vật đó. Nhân quả như vậy. Nhưng cái phước dâng cúng một vị độc giác Phật lại sanh làm chư thiên ở cõi trời, thì chúng ta gieo cái nhân gì sẽ không mất. Cái phước dâng cúng độc giác Phật sanh ở trên cung trời. Nhưng khi hết cái phước đó rồi thì phải trả cái quả báo mình bất hiếu với mẹ. Chứ không phải khi mà được giàu có, thù thắng, trí tuệ là bao nhiêu quả báo xấu đều tiêu tan. Nếu chúng ta không tu tập thì không có tiêu tan đâu, mà đến đầy đủ ngày giờ nó sẽ trở lại tái hiện, chúng ta phải trả các quả báo đó. Vì vậy cái vị trời thiện trụ sau khi hưởng những phước ở cung trời, đến lúc hết phước sẽ làm thân các loài thú, đúng những cái loài thú mà mình đã mắng chửi mẹ như thế. Ông thấy trước là ông sẽ làm heo, rồi làm khỉ, làm chó, chưa nào, làm quạ, rồi kên kên, những cái loài thú gì mà chỉ ăn bẩn, những cái loài thú gì mà không có được hưởng phước. Mà có những con thú được loài người cưng yêu chiều chuộng, nhưng cái con thú này chỉ ăn các đồ phấn uế trên thế gian. Đức Phật nói cho biết, cái phước cúng dường một vị độc giác Phật thì sanh thiên, nhưng phước mắng cha chửi mẹ sẽ làm các loài thú nhờ bọn ấy. Rồi là làm thú, tại sao phải ăn bẩn? Là bởi vì nguyền rủa Chư Tăng là hãy ăn bẩn đi. Cho nên khi mà làm những cái con thú đó, có những con chó mà được cưng chiều còn hơn con người, nhưng ông làm những cái kiếp chó, khỉ, heo, quả kên kên, diều hâu đó thì chỉ luôn ăn đồ phấn uế, bởi vì từng mắng chửi Chư Tăng. Như vậy cái nhân nào thì nó vào cái quả đó. Mà cái nhân xấu nhất của cái vị Tăng này là mắng chửi mẹ mình. Thì chúng ta xét lại trong kiếp sống của mình, chắc không chỉ một lần mình nói những lời nặng đối với cha mẹ mình. Mẹ nuôi con đó thì như biển hồ lai láng, mà con nuôi mẹ tính tháng tính ngày, mà tính đã đành rồi còn chửi nữa, thì tất cả sẽ kết lại thành một cái nhân xấu ác để chúng ta chịu cái quả báo trong tương lai. Mặc dù có những kiếp sanh về trời để hưởng phước, nhưng rồi hết cái phước đó cũng phải trả cái quả báo bất hiếu vậy. Cho nên Đức Phật dạy cái tội bất hiếu cũng là đại trọng tội, nó rơi vào một trong những tội ngũ nghịch: mắng cha chửi mẹ, giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, đều rơi vào các tội ác ngũ nghịch. Cái mùa Vu Lan báo hiếu, mình gắn hoa hồng thì mỉm cười, gắn hoa trắng thì khóc, nhưng cái điều đó nó không quan trọng bằng mình sống như thế nào. Bởi vì những dòng nước mắt rồi là cảm xúc thôi. Thầy đọc thơ, thầy kể chuyện, chúng ta lại khóc. Rồi gắn hoa trắng, mình thấy bất hạnh thì mình khóc. Nhưng cái điều quan trọng trong nhà Phật là phải sống như thế nào. Như vậy đó, chúng ta thấy trong những cái mùa Vu Lan báo hiếu đó thì nói về đạo hiếu. Nhưng mà sư thấy rằng đó, nếu nói về đạo hiếu mà con người ta không ý thức được tại sao con người ta có thể hiếu thảo và tại sao con người ta bất hiếu, thì tất cả cũng ở từ cái trí tuệ mà ra. Con người ta bất hiếu là do vô minh, và con người ta sống có hiếu đạo, có trên có dưới, để rồi cuộc sống người ta không chịu các cái ác báo đó là do cái trí tuệ. Vì vậy cái con người ta tạo nghiệp cũng bởi vô minh. Cái ý hành, tức là ý dẫn đầu các pháp, nó sẽ xúi dục cho chúng ta tạo nghiệp. Các vị nên nhớ như thế. Con người ta có trí tuệ sẽ làm chủ được mình. mình tính làm cái điều ác, nói điều ác, nhưng kịp thắng lại, thì cái làm chủ đó là trí tuệ dẫn dắt. Còn con người ta yếu tố trí tuệ đó, nó yếu quá thì nó sẽ bị nghiệp dẫn dắt. Mà các vị phải biết rằng đó, ở trong chúng ta, những cái nghiệp về nghiệp lành, nghiệp tốt có mà nó yếu, và nghiệp xấu, nghiệp ác nó rất là mạnh. Chẳng hạn như con người có cái nghiệp sân, thì có một cái cảnh đưa đến cho người ta sân đó, một chút xíu thôi là nó kết hợp vô, nó nổi bùng ngọn lửa sân liền. Con người ta cũng có những cái nhân lành ở trong tâm, phải chưa nào? Có nhân lành ở trong tâm thì có những cái điều kiện để phát sinh công đức lành, thì lôi cho thức tỉnh cái hạt giống lành cho chúng ta làm việc lành. Nhưng các vị phải biết là thức tỉnh làm cái việc lành á là khó lắm, và thức tỉnh làm cái việc ác, việc xấu thì rất dễ, vì tập quán nghiệp thường lôi cho chúng ta đi tạo nghiệp. Và tại sao như vậy? Bởi vì cái yếu tố tuệ giác của con người chúng ta nó yếu. Nếu chúng ta nghe pháp là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để chúng ta khai mở yếu tố tuệ giác, sống trong chánh niệm tỉnh giác, trong tuệ giác chúng ta không có tạo nghiệp nhiều. Mà chúng ta sống trong cái vô minh, ái dục, nghiệp chướng thì chúng ta không muốn, chúng ta vẫn tạo nghiệp. Chẳng hạn như con người ta sống ở trên đời thường đi theo cái xu hướng bất hiếu với cha mẹ. Mặc dù bạn bè nói sao tôi thấy bạn ăn nói với cha mẹ chả ra gì hết, thì con người ta khi bình tĩnh á, nói ờ đúng rồi, tôi biết là như vậy là không có tốt, nhưng mà tôi bực quá, tôi không thể nào làm khác được. Xong người bạn mới nhắc, thôi lần sau mình lựa cái lời lành, lời thơm thảo nói với cha mẹ, vì lời nói không có bất tiền mua. Tôi nói ừ đúng rồi, tôi sẽ sửa cái tánh này, cái tánh cọc cằn, cách giọng nói lời không tốt với mẹ, tôi biết là không đúng. Đó, mình nói như vậy. Nhưng khi bà mẹ có thói quen, nhà cái người con thì sạch sẽ, nhà không có một giọt bụi nữa, sạch như lâu như ly vậy đó. Nhưng mà người mẹ có cái thói quen xúc xúc miệng nhổ ra, nhai nhai trầu vất tới, tức là đối với bà cái chuyện sạch sẽ không có quan trọng, tiện đâu thì làm đó. Cái đứa con nó không có bao giờ mà nó nói mẹ ơi mẹ, thôi nè, đây là cái ống nhổ, mẹ nhổ trầu vào đây đi mẹ, mẹ xúc nước mẹ nhổ vào vô đi, mẹ đừng có nhổ ra nhà. Thì ít có đứa con nào nói như vậy và nó sẽ phản ứng ngay. Bà dơ quá, đảo trí rồi, bà đâu nhổ đó, bẩn thỉu quá đi, đó. Bà lau đi. Nhiều đứa con nó làm như vậy đó. Đứa con nó bình tĩnh hơn, nó dùng cái cây lau nhà nó lau, nhưng mà vừa lau nó vừa chửi. Đó, nó vừa lau nó vừa chửi. Nó bảo bà mẹ là lãng trí rồi, mất trí rồi. Nhà sạch thì không muốn, muốn phóng uế dơ giấy ra đây, là lăn ra đây ngủ đi, nhổ xong rồi lăn ra ngủ đi. Có những người mẹ mắng cha như thế là bởi vì là vẫn nuôi mẹ nhưng không thắng được cái nghiệp sân của mình, và cái sân đó tạo nghiệp. Chỉ đứa con chỉ nói là mẹ như trâu, như bò, như heo, như chó, vì chó heo bò khỉ đó còn biết lo cho con, còn mẹ giờ này nắng như thế còn không biết đem cơm cho con ăn. Chỉ nói như thế thôi mà hết phước cung trời vẫn phải làm bảy kiếp các loài thú đó ăn các loại, các thứ phận huế đó để trả cái nợ, cái nhân đã gieo bất hiếu, thì dùng lời thô ác với mẹ. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta chắc không chỉ một lần, mà chắc là nhiều lần lắm, ta dùng những lời thô đối với mẹ. Và tất cả những lời thô đó nó không có mất đi đâu hết, thấy chưa nào? Nó nằm ở chỗ nào? Có thể nằm ở trong thân, trong thức, trong tâm, tay, chân, miệng, mũi nằm ở chỗ nào? Và cái nghiệp, cái thói quen nằm ở chỗ nào? Không có thể nằm ở chỗ nào. Nghiệp nó nằm ở bất cứ nơi nào trong thân của chúng ta. Và khi đầy đủ các điều kiện để cho cái nghiệp nó chín mùi thì nó sẽ nảy ra. Có thể từ thân, từ miệng, từ ý, từ tay, từ mũi, từ mắt, từ tai, bất cứ nơi nào. Khi đầy đủ duyên, đầy đủ kết quả thì nó sẽ thốt ra, nó sẽ sanh tiếp tục tạo nghiệp, chứ không phải cái nghiệp nó nằm ở chỗ nào. Nếu mà cái nghiệp từ ở miệng thì nó sẽ đầy đủ cái gì? cái nghiệp duyên chín muồi để cái miệng của chúng ta, cái miệng chúng ta tạo nghiệp chửi bới sân si. Cái tai chúng ta thích nghe các lời xấu ác thì nó sẽ đầy đủ duyên và nghiệp thời khắc để cái tai chúng ta nghe đủ thứ những lời xấu ác. Có những con người sống thanh tịnh và không chịu cái nghiệp đó, cho nên những cái điều xấu ác không đến cái tai mình. Còn có người cái tai lúc nào cũng nghe nói tiếng xấu, tiếng ác, đòn sắp hai đầu, những cái điều đôi chiều thêm thắt cái tai chúng ta nghe nhiều. Có người là không có chịu cái nghiệp phải nghe đó. Tại sao như vậy? Cũng nghiệp ở tự thân của chúng ta. Có những người nghe Phật pháp, cái kinh kệ nhỏ thì đi học các bài học đạo đức, lớn lên chơi với bạn tốt, sống trong môi trường tốt, cái tai này không có nghe điều xấu. Có người từ nhỏ đến lớn ở trong một cái môi trường mà chung quanh là nhà lao động, không có học hành, chửi bới suốt ngày, lớn lên lại sống trong một cái môi trường chửi bới suốt ngày, rồi là đi đâu cũng nghe những điều xấu ác, cái tai đó phải chịu cái nghiệp đó, nó huân tập trong tâm của chúng ta những điều xấu ác đó. Tại sao có người chỉ sống trong môi trường lành và có người thì sống trong môi trường nghe những điều xấu ác? Cũng tất cả là cái tập nghiệp của chúng ta. Chúng ta huân tập trong cái môi trường xấu và ác. Có người được huân tập trong môi trường tốt đẹp, anh chị em hòa thuận, yêu thương nhau và lớn lên trong những điều tốt đẹp. Tuy nó không tuyệt đối, nhưng mà con người ta sống ở trong môi trường nào cũng là do nhân quả nghiệp báo của chính mình. Cho nên nói gì đi chăng nữa, chúng ta hay oán trách cha mẹ, anh em, ông bà, nhưng cuối cùng cái quy luật của nhân quả nó vẫn là một tiến trình hết sức tự nhiên. Nhân quả nó thuộc về là vật lý. Vật lý đó giống như là những vận hành trong vũ trụ, như phản ứng hóa học hay thời tiết thay đổi. Mùa hè trưa nắng lên thì mình nghe nó nóng, đó là cái phản ứng vật lý bình thường. Rồi là cái tiến trình do sinh học, chẳng hạn như hạt lúa gieo xuống thì nảy mầm, hạt cam bỏ xuống thì lên hạt cam, đó là cái tiến trình thuộc về là sinh học. Rồi tiến trình thứ ba là tiến trình về đạo đức hay nhân quả của chúng ta đây, hành động thiện bất thiện tạo ra quả báo tốt hay xấu, đó là cái tiến trình mà mình phải suy nghĩ. Thứ tư là tiến trình về tâm linh. Đó, cái năng lực của tâm, có con người biết nhớ cả quá khứ, biết hiện tại và tương lai, đó là cái năng lực của tâm mình. Rồi cũng có cái tiến trình nữa là về pháp. Ví dụ như một vị Bồ Tát ra đời xuất hiện thì có những cái năng lượng của cái vị Bồ Tát đó đến với cuộc đời này, tất nhiên nó như thế, bởi nó là sự kết tinh từ một quá khứ kiếp ta sống vì chúng sanh, thì người ta ra đời tự nhiên có lợi lạc cho chúng sanh. Nhân quả tiến trình diễn theo năm cái quy luật như thế. Sự nhắc lại là vật lý, như là các hiện tượng thiên nhiên, vân vân, phải chưa nào? Đó. Thời tiết, các phản ứng hóa học, tiến trình về sinh học, cha mẹ sinh ra, con cái, hạt lúa nảy ra, mầm lúa nảy ra, cây lúa, vân vân. Rồi là tiến trình về nghiệp, đạo đức và nhân quả của chúng ta. Thứ tư là tiến trình về tâm, quy luật về tâm linh. Đó. Con người ta tu tập có những năng lực nhớ về quá khứ, biết về tương lai, nhìn người biết cái con người này sướng khổ ra sao, cái đó là cái năng lực tiến trình của tâm. Và thứ năm nữa là tiến trình của pháp. Pháp đó là một vị Phật, một vị Bồ Tát ra đời mang những cái năng lượng đến với cuộc đời này, đó là quá trình chín muồi của Phật pháp. Thì mọi cái hiện tượng trên cuộc sống này đều giải thích bằng năm tiến trình, năm quy luật. Vũ trụ đó không có ra ngoài. Chúng ta hiểu biết về các quy luật đó để rồi sẽ biết rằng bản thân chúng ta sống trên cuộc đời này, nó là ở cái sự vận hành của đạo đức, của nhân quả mà sư mới kể về cái câu chuyện. Các vị thấy nhân quả nó công bằng và lưới trời lồng lộng, nó không có chạy trốn ở chỗ nào hết. Cứ gieo nhân là gặt quả. Các vị nghe pháp đây cũng là một tiến trình chúng ta gieo nhân trong cái hạt giống trí tuệ. Cái người tụng kinh xong rồi bắt đầu hôm nay làm những công đức là tụng kinh rồi, đủ phước xài rồi, đi chơi. nó tụng kinh tiếp tục ngồi nghe pháp, lại tiếp tục gieo cái nhân về phước báo trí tuệ. Tụng kinh phải suy nghĩ lời kinh, Phật dạy gì, sống ra sao để được cái quả báo an lành. Các vị tụng kinh vô lượng thọ chứ gì? À, cái gì là vô lượng các vị? Chúng ta phải tụng để cầu cái mạng này sống vô lượng. Tại vì ở cõi ta bà này thì Đức Phật đã nói rồi, cái thân mạng nhiều lắm trăm năm, mà càng cái thời buổi như vậy mạng sống càng ngắn ngủi. Cái tụng kinh vô lượng thọ không phải cầu sống hoài không chết. Và cái vô lượng thọ này là cái gì? Cái thọ mạng vô lượng này là cái gì? Các vị có biết không? Cái tụng vô lượng thọ là sống hoài không chết. Đôi khi chúng ta nói, chúng ta tụng và chúng ta không có suy xét cái vô lượng thọ đó, vô lượng quán đó, cái tánh giác, cái trí tuệ, cái tánh biết, cái tánh sáng đó là mãi mãi trường tồn. Cái tánh biết đó là chân như, là niết bàn, là Phật tánh. Mà chúng ta nói đơn giản nhất là cái tánh biết của mình đó là mãi mãi sáng hoại, không bao giờ mất. Cái thân này theo tứ đại, theo vô thường sẽ trả về cho tứ đại. Nhưng cái tánh biết còn sáng mãi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là thức tỉnh cái tánh biết của chúng ta trường tồn mãi mãi. Mà muốn cái tánh biết của chúng ta còn mãi, chúng ta phải tu tập đúng cái công hạnh của các vị Phật. Mà kinh vô lượng thọ dạy chúng ta tu theo công hạnh của Đức A Di Đà. Để cái vô lượng thọ, vô lượng quang là cái trí tuệ, cái sáng biết đó sẽ còn mãi. Còn cái thân này sẽ hoại diệt. Cái thức gọi là gì? Cái thức đó không phải là cái thức đầy các cái nghiệp chướng, tham lam, sân hận, si mê, mà cái thức đó là cái thức của một cái người giác ngộ. Cái thức đó nó cho chúng ta trở về với cái thế giới của chư Phật, Phật tánh. Cái thức đó là cái thức sáng trong hoàn toàn. Mà ở đây chỉ là cái tánh biết, tánh sáng của chúng ta. Thì cái vô lượng thọ, vô lượng quang đó nhắc chúng ta luôn luôn có cái tánh biết đó đó. Chứ không phải là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho cái thân này sống hoài không chết. Không có chuyện đó. Mà thức tỉnh rằng chỉ có cái trí tuệ, cái tuệ giác đó sẽ mãi mãi, không bao giờ mất. Mà muốn cho chúng ta trả lại cái tuệ tánh sáng biết đó, chúng ta phải tu tập giống như các công hạnh của chư Phật vậy. Đọc chúng ta tụng kinh, chúng ta phải suy nghiệm. Nhất là các kinh bây giờ dịch ra nghĩa hết rồi, là phải biết không phải chỉ ca ngợi cái cõi Tây Phương, mà cái chính là gì? Công hạnh của Phật đã sống như thế nào, đã hành trì như thế nào, và cái trí tuệ của Phật, cái diệu dụng của Phật có tuyệt vời như thế. Thì chúng ta cũng có những cái tánh Phật, tâm Phật diệu dụng ở đây, đó là cái A Di Đà. Chứ không phải niệm Phật để ngưỡng mộ một vị thần linh, đó là Đức A Di Đà. Mà niệm Phật để biết mình có một cái Phật tánh ở đây. Đó nhân là tụng kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà. Và quả là gì? Quả là chúng ta thắp sáng trí tuệ. Và khi có trí tuệ, chúng ta không có hành xử vô minh, không có bất hiếu, không có sát sanh hại vật, không trộm cắp tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không tạo các nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Đó là cái trí tuệ sáng biết thắp sáng cuộc đời chúng ta. Cái tụng kinh là phải nhận biết, mà nhận biết đó là bằng trí tuệ và thắp sáng trí tuệ, chứ không phải tụng như một con vẹt để rồi là nhờ công đức tụng kinh nó lại được cái gì đó. Tất nhiên khi tụng kinh chúng ta không làm ác, chúng ta được cái quả phước và cái thân thanh tịnh. Miệng thanh tịnh thì mắt tụng kinh, nhưng cái tâm là phải vận hành, phải suy nghĩ lời kinh mới đem đến cái phước báo về mặt là trí tuệ. Nhân chúng ta gieo sẽ được cái quả, mà quả của sự tụng kinh là lãnh hội lời kinh, tu tập theo lời kinh đã được cái phước về mặt trí. Chứ không phải là chúng ta làm mọi cái theo đám đông, làm mọi thứ theo truyền thống, làm mọi thứ vì ông thầy chủ trì biểu làm nên làm mà không biết gì hết. Các vị có đồng ý như vậy không? Như vậy sư nói những cái quy luật của cuộc đời nó có 5 cái vấn đề để vận hành của nhân quả, thì chúng ta phải nắm chắc cái vận hành của nhân quả đạo đức. Ta gieo nhân chúng ta hái quả. Cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là nương tựa vô lượng thọ, quay về nương tựa đấng vô lượng thọ, vô lượng quang. Và Phật là tánh giác trí tuệ, giác giả, Phật là giác giả, tánh giác hoàn toàn. Và cái tánh giác của Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chúng ta phải làm vô lượng công đức chúng ta mới được cái gì, mới đầy đủ các cái phước báo để chúng ta được an trú và được khai mở trí tuệ. Không có phước chúng ta đâu có nghe pháp được. Giờ phải buôn ba ngoài chợ đời, buôn gánh bán bưng, phải làm lộn vất vả nợ nần triền miên. Chúng ta dầu sao cũng sắp xếp để ngồi nghe phước đây. Cái phước đó nó phải tự nhiên mà có, đã gieo cái nhân nay mới được phước nghe pháp. Gieo cái nhân nay sư giảng về cái bài pháp, về hiếu đạo. Nhưng qua cái hiếu đạo chúng ta phải hiểu rằng cũng từ nhân và quả chúng ta mới được làm người con hiếu đạo, hay được sống có những người con hiếu thảo. Và tại sao gieo nhân được? Nhân đó phải do trí tuệ dẫn dắt. Còn vô minh thì chúng ta phải khổ đau triền miên trong kiếp sống. Cho nên tụng kinh hay là niệm Phật đều nhắc chúng ta phải thức tỉnh trong tiếng Phật, trong lời kinh, chứ không phải là làm như một quán tính, làm như là một thói quen, và làm như là mọi người làm thì mình làm theo. Cho nên nghe pháp và các vị lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác, nghe và suy nghiệm, nó khác cái người ngồi và lát nữa hết giờ đứng lên hồi hướng. Tất nhiên một thời pháp phải cảm nhận chúng ta đã học hỏi trong chánh pháp được cái gì, chứ không cũng phí lắm. Cho nên cái quy luật nghiệp, một học thuyết cơ bản nền tảng của Phật giáo, niềm tin về nghiệp có mặt ở Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời. Nhưng chính Đức Phật giảng dạy hoàn chỉnh cái học thuyết về nghiệp cho chúng ta. Nghiệp tức là muốn nói đến nhân quả, nghiệp báo. Cái chuyện này trước khi Đức Phật ra đời thì cái vấn đề nghiệp đã được đề cập ở Ấn Độ rồi. Nhưng Ngài hoàn chỉnh một cách sáng sủa nhất và toàn diện nhất cho chúng ta. Cho nên vì không hiểu được sự khác biệt trong con người, một bà La Môn tên là Suppa đến gặp Phật, nhờ Phật giải thích nguyên nhân của sự bất tương đồng. Tại sao mà loài người có người ưu, người nhược, người hơn, người kém? Cũng như là trên cuộc đời có người bất hiếu, có người hiếu thảo, có người có con cung phụng đối với phụng dưỡng cha mẹ, có người con xem cha mẹ như con vật, chửi bới, tàn mạn, và thậm chí là ở trên báo chí đăng người mẹ từ bệnh viện về thì để mẹ ở ngoài cửa, họ đóng cửa lại, ở trong này làm giấy tờ để mà chiếm đoạt nhà cho cha mẹ chết ở ngoài cửa đó. Những người mẹ phải chịu cái cảnh như thế. Có người mẹ thì là con cái thay nhau phụng dưỡng như một cái xác thực vật thôi, nhưng mà phụng dưỡng không có một mùi hơn, không có một cái sự nhơ uế nào trong thân mẹ hết. Thì phụng dưỡng cho đến khi nào mẹ thật sự từ giã cuộc đời này, đứng tim, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thì mới đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn có người là mẹ còn sống đó mà chỉ nguyền rủa cho mẹ chết. Tất cả đều khác nhau hết. Nhân quả nghiệp báo trên cuộc đời này nó khác nhau đó. Chúng ta là người học Phật phải nhận biết, chứ đừng nói chuyện hên xui. Nhưng mà may mắn quá có đứa con hiếu thảo, tôi sao bất thật quá, con tôi bất hiếu. Cứ đem nói chuyện may rủi, rồi coi bói toán chừng nào hết xui, chừng nào hết hạn hết tai, cái chừng đó mà coi hoài. Tất cả là trên nền tảng của bản thân chúng ta. Mùa Vu Lan để xem lại coi là mình là có hiếu hay bất hiếu. Thì cái người Bà La Môn tên Suppa hỏi Phật á, có người thì sống lâu, người chết trẻ, người bệnh yếu, người khỏe mạnh, đẹp xấu, có quyền tước không quyền tước, nghèo giàu, hạ tiện cao quý, khôn ngu vân vân. Ai đã quy định cái việc này? Ở trong đạo tràng chúng ta cũng khác nhau hết. Hai vị ngồi gần nhau, người thì chăm chú nghe pháp, người thì gật gù gật gà, biết nghiệp khác nhau. Người nghe pháp mắt sáng, thần trí tức là hân hoan nghe pháp như là ăn những món ăn mà lâu lắm rồi không được ăn, như cao lương mỹ vị mà sung sướng mà được hưởng. Còn người gặp qua gặp lại, lâu lâu mở mắt coi còn nói không, gặp tiếp nó nghiệp không gì nữa, nghiệp nghe pháp thông thái, và người nghiệp nặng nghe không nổi. Người tụng kinh đọc hết bộ vô lượng thọ mà tinh thần vấn trí, còn người tụng mới có vô qua xong phần đại bi là bắt đầu nhắm chít mắt ngủ như đến phần hồi hướng. Có nghiệp thôi, các vị nhìn chung quanh là biết hoặc nghiệp khác nhau. Ai quy định cái điều đó? Đức Phật trả lời như sau: tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của hành động của mình, là thừa hưởng những hành động của mình. Chúng sinh khởi sanh đầu thai từ những hành động của mình, liên quan tới hành động của mình, chính hành động của mình làm nơi nương tựa. Đó là nghiệp làm cho chúng sanh hơn kém khác nhau. Tất cả là nghiệp thôi. Ở đây có những người giàu lắm, không bao giờ nói nhưng mà ta rất giàu. Giàu từ ta sanh ra, nhiều người bảo sanh ra trong bọc rêu, rồi lớn lên không bao giờ biết khổ, và cuộc sống là trong sự hạnh phúc an vui, và cái khổ cũng có mà ít thôi. Còn có người là mở mắt ra là đã khổ, mở mắt ra là mẹ đã liền ra trong cái gì, cái cửa chùa, trong cái đại mồ côi, và lớn lên trong cái sự phu mang của những người không có một giọt máu đào thân bằng quyến thuộc, lớn ra đời đã khổ. Còn có người sướng mãi, sướng mãi. Hỏi tại đâu? Đức Phật nói do các vị hết, đừng có hỏi sanh ra từ đâu hay là con ai dòng dõi nào, mà đó là việc làm. Về việc làm từ vô lượng kiếp kết tịch lại đó. Thế nên cái mùa Vu Lan báo hiếu đó, chúng ta xét lại cuộc sống của mình. Cha mẹ mình có hiếu với cha mẹ không? Mình có con có hiếu không? Rồi mình đang sống như thế nào đây? Con cháu mình rồi nữa, nó có được hạnh phúc không, hay nó cũng sẽ là những người con khổ đau, và rồi phải có những người con bất hiếu tiếp tục. Mình suy xét. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Nếu bây giờ mà mình ngồi mình nhắc lại kỷ niệm về cha về mẹ thì ai cũng khóc cả. Nhưng mà đạo Phật phải dùng trí huệ để suy xét sự tu tập của mình. Mình hiểu đạo Phật ra sao? Mình tụng vô lượng thọ để làm gì? Đó. Mình cầu vãng sanh cực lạc quốc à? Mình cầu vãng sanh mà cái tâm của mình nữa nè, nó có vãng sanh không? Nó có đặt tất cả cái gánh nặng xuống để nó về Phật không? Hay nó đầy tất cả những tham lam, nghiệp chướng sân hận và si mê? Thì cái tụng đó cũng chỉ cái phước. Cái phước ở cái cõi này là gì? Có tụng kinh lúc đó, miệng tụng đọc kinh và không nói lời ác, được cái phước đó thôi. Nhưng có đi đâu hết, không có siêu sanh về đâu hết. Cái tụng được siêu, được thoát phải từ cái gì? Cái tánh sáng biết của mình, tánh tìm lại chân tâm Phật tánh qua cái tụng kinh niệm Phật nghe pháp. Còn không là các vị sẽ đi xa vào cái tình hình là gì? Là ngưỡng mộ vị Phật giống như một thần linh thế thôi. Xin Phật cho con về, xin Phật cho con về, rồi kêu, rồi khóc giống như là má ơi má dắt con về, con là tối nay đói quá đang ở đường, má dắt con về đi, để không nào. Mình kêu giữa đêm trường tối tăm, mà mình á thì mình ở, mình đi lạc ra tuốt phải bắt, mà má ở trong Sài Gòn á thì mình đâu kêu cách mấy má cũng dắt về được đâu. Mình phải định hướng nhé. Mình phải định hướng, phải kiếm telephone, phải không nào? Phải có cách để bắt được cái thông tin liên lạc với má, má dắt mình về. Chứ không phải lạc Cao Bằng, lạc Sơn, bắt má ở Sài Gòn dẫn mình về nhà được. Chứ cái người con mà niệm Phật á, mà không có đúng định hướng được á, thì cũng giống như xem Phật là một cái đấng thần linh, ngưỡng mộ một cái nhân vật, và kêu ca, kêu đến khẳng hơi khẳng đi, không có về được. Mà đối với Đức Phật, cái kết nối với Phật là gì? Tuệ giác. Mà cái măng, cái tuệ của mình nó không có đầy đủ, nó chỉ là một mong manh thôi. Mình phải bám vô, rồi là làm cho nó khai mở ra. Một chấm sáng nhỏ, lớn lần ra. Đó, chúng ta niệm Phật tụng kinh, nghe pháp ngồi thiền, để cho cái chấm trí tuệ nó từ một cái chấm nhỏ, nó khai mở lớn lần ra. Rồi nó hòa đồng với gì? Trí tuệ của chư Phật. Chúng ta sống đâu cũng hạnh phúc, an vui hết. Chứ đừng nghĩ rằng tụng vô lượng thọ để thân này sống hoài không chết. tụng vô lượng quang để cho ánh sáng tràn hết trong người mình. Và cách nào để tràn, cách nào để có? Phải sự tu tập từ yếu tố tuệ ra. Tất cả đều là từ cái gì? Cái nghiệp thức của mình, là sự nhận biết ở chính mình. Sư giảng như vậy các vị hiểu không? Đồng ý không ạ? Đức Phật dạy là tùy thuộc vào sự khác nhau của nghiệp mà xuất hiện những sự khác nhau về sự sinh và loài chúng sinh, cao thấp, thấp hèn cao quý, sung sướng đau khổ. Tùy thuộc vào sự khác nhau của nghiệp mà xuất hiện đẹp xấu, hạ tiện lành mạnh tật nguyền, và tùy thuộc vào đó mà sinh ra các cái sự khác nhau trong kiếp sống này. Đó, như là chúng sinh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có nhận thức hay không nhận thức. Mình nghe là mình hiểu được liền, đúng không? Do nghiệp mà làm chó, làm mèo, làm dê, mà do nghiệp làm người. Nhưng mà mới cách đây vài ngày, có một quý ma sơ lên chùa gặp sư. Sơ làm một cái luật án để sư, để sơ cũng là tốt nghiệp một cái cấp học ở trong trường dòng, thì nó liên quan tới cái tính tâm của Thiên Chúa, thì muốn so sánh với thiền Phật giáo, cho nên mới lên để hỏi. Và người thầy hướng dẫn là một ông cha, nó nên hãy gặp một cái sư hay một thầy Phật giáo để mà hỏi về cái vấn đề này. Thì trong khi hỏi về các vấn đề thiền trong Phật giáo đó, thì ma sơ đi với một cái vị, cũng là một cái vị đang thực tập để làm thầy làm cha, là hai vị là Thiên Chúa hết. Thưa sư, sư có thể giải thích làm sao con người như vậy mà nghe như trong đạo Phật giảng rằng nếu không tu có thể làm chó, làm mèo bốn chân, làm gà hai chân, làm ngựa, làm này làm kia, sao khó mà nghĩ ra, khó mà tin được. Tức là trong cái tôn giáo Thiên Chúa, tất cả sự sắp xếp Chúa cho làm loài thú vật, Chúa cho làm người, Chúa cho những cái ân phước để được đi tu, hoặc Chúa phải bắt làm người chịu sự khổ đau. Không thể hình dung được rằng một con người như vậy mà có thể làm con thú được. Mình thấy là mình may mắn không? Mình tin nhân quả thì mình sẽ thấy điều đó trả lời rất dễ dàng. Mình làm người mà mình xem cha mẹ như loài vật, mình nguyền rủa cha mẹ như loài vật đó, thì sẽ có lúc mình làm loài vật. Mình làm người mà tâm mình ích kỷ, xấu xa, thấp hèn, thì mình sẽ rơi vào cái cõi giới xấu xa, thấp hèn vì đã gieo cái nhân ở trong cái cõi giới đó rồi. Dù chỉ một lời nói vẫn là gieo nhân. Nhân thì sẽ có quả, nhưng bởi vì chỉ chửi có một câu à, như cái câu chuyện sư trẻ đầu giờ, ông chư thiên phạm tục do chửi mẹ có một câu, cho nên sẽ là một kiếp chó, một kiếp heo, một kiếp dê, một kiếp kên kên, một kiếp quả, để ăn các loài gieo vật, các thứ gieo vật, vì chửi mẹ một câu. Còn nếu chửi nhiều thì sẽ là nhiều kiếp. Đâu ra đó rõ ràng. Nên không tưởng tượng ra, nhưng chúng ta là con nhà Phật phải tưởng tượng ra cái sự vận hành của nghiệp, phải trên cái cơ sở giác ngộ trí tuệ, cái sự hiểu biết của chúng ta để lý giải. Thế sao con người đang đi vậy mà mai mốt chết mà thành dê, thành bò, thành heo? Là chúng ta từng khởi cái tâm niệm trong cái cõi giới đó, chúng ta sẽ phải chịu. Và chúng ta nhìn những loài vật mà yêu thương, mà giúp đỡ, thì chúng ta sẽ thăng hoa trong kiếp sống của mình. Còn chửi bới nguyền rủa người khác, tức là khởi những tâm niệm xấu ác, thì chúng ta phải thọ ở trong cái cõi giới đó. Còn chăm sóc con chó, con dê, con bò, con chim, tức là bằng một cái tâm niệm cao thượng từ bi đến cái chúng sanh đó, tâm linh chúng ta sẽ được thăng hoa, tiến hóa, chứ không thể đọa lạc như chúng nó được. Dắt dẫn là khác, mà chúng ta sống trong cõi giới đó là khác. Nếu các vị chửi bới, nguyền rủa người khác, tâm của các vị giống như trong địa ngục, thì chúng ta sẽ săn ở trong cái thế giới đó để mà trải nghiệm cái đời sống địa ngục ngạ quỷ đó. Còn những đức Địa Tạng vào địa ngục để cứu chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ mà cứu, thì cái tâm linh sẽ thăng hoa. Giống như chúng ta thấy người không biết mà tận tình giải thích, tâm của chúng ta thăng hoa. Mà thấy người không biết chữ đồ ngu, để ngu như chó, như mèo, như trâu, như dê, như ngựa, chúng ta sẽ trải cái thân mình ở trong những cõi súc sinh đó để hiểu được cái cõi dê, bò, ngựa, ngu si như thế nào. Các vị nghe có đồng ý với sư không? Chứ không phải là mình nghĩ tới dê cái là mình làm dê. Nghĩ tới dê mà ta chú nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, dê rồi cũng sẽ thoát cái cõi đồng thú này, rồi cũng được la niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cũng được cái tánh giác như Phật, vô lượng Phật, vô lượng Phật. Nó khác tới là gì? Còn dê bẩn thỉu, tiếng dê kêu hí lên như vậy, mày cũng như con dê đó, thì cái tâm của mình xấu ác. Mình nhìn con dê Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hãy cùng niệm Phật với ta, nó khác. Nhà sư ngồi nói chuyện đây cũng mong tất cả các vị niệm Phật ở một cái tâm niệm thù thắng an vui, tâm sư rất nhẹ. Mình vô mình giảng pháp mình nói cái đạo tràng đó, người thì hiểu, người không hiểu, người cũng có thể biết quyết định, người ngu cái con này con kia con nọ. Sư giảng cái tâm sư nguyền rủa xem thường như vậy, rõ thì sư sẽ đoạn ở trong những cái cõi dưới đó. Thế là mình chiêu cảm cái gì mình sẽ thọ dụng cái đó. Mình tụng kinh vô lượng thọ, tức là gieo nhân với gì? Tây phương cực lạc. Mà Tây phương cực lạc là từ bi trí tuệ của một đức A Di Đà, có 48 lời nguyện cứu độ chúng sanh. 48 lời nguyện đó là mình cũng phải trải lòng. Trong 48 lời nguyện đó tâm mình phải mở đó. Đức Phật nói ta không độ chúng sanh được, ta không thành Phật. Tức là tâm của Ngài từ bi như vậy. Và mình đọc để làm gì? Để mình cầu về đó thôi, còn sống chết mặc bay nó khác. Nó không khởi được cái tâm từ như Phật thì làm sao chúng ta về cõi vô lượng thọ, vô lượng quan? Phải khởi cái tâm tam nghiệp đồng thanh tịnh như Phật mới cùng sanh Tây phương như Phật. Cho nên tụng vô lượng thọ, tụng vô lượng quan, nhưng không có làm vô lượng công đức, không có khởi tâm từ như Phật, trí tuệ như Phật, mà tụng để chấp ngã, tụng để chửi bới thiên hạ ngu si, tụng để nói rằng tôi còn biết đạo tràng này niệm Phật, đạo tràng kia nghe pháp, còn bà suốt đời bà ở trong cái cõi tham lam chửi bới người ta, thì cuối cùng mình chả hiện gì về Phật cả. Phật là từ bi trí tuệ và chia sẻ, có như vậy mình mới làm Phật được. Còn chúng ta tu được chút đỉnh, khinh khi coi thường kẻ khác, rồi chúng ta sẽ sống trong những cõi giới bị mọi người khinh khi xem thường. Nhân nào quả đó là như vậy. Coi thường cha mẹ, chúng ta sẽ làm cha mẹ bị con cái xem thường. Mà tệ hơn, chúng ta nguyền rủa cha mẹ, chúng ta sẽ ở trong những cõi giới thấp kém của súc sinh bị đời nguyền rủa và bạc đãi. Nó nhân quả nó công bằng ở từ cái gì? Khởi ý niệm của chính chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy, theo quan điểm Phật giáo, những sự khác nhau trong tinh thần, đạo đức, thể cách, nhân cách, cuộc sống, tất cả đều xuất phát từ nguyện. Thiên hướng của chúng ta trong quá khứ, hiện tại cho đến tương lai đều do nghiệp chi phối. Nghiệp chi phối chứ phải quyết định tất cả chi phối. Còn cái quyết định là một phần nữa là do chúng ta nữa. Chúng ta gieo nhân nhưng không phải hưởng tất cả cái quả đó đâu. Bởi vì trong quá trình cái nhân nó lớn lên thành quả, còn các cái duyên khác tác động vào. Đó, cái việc trồng cây cam nó sẽ ra cái quả cam chua, nhưng người ta ghét cái giống quan ngọt nhiều trái vô thì nó sẽ sanh ra một cái quả khác. Chúng ta đã tạo nhân rất xấu, từng bất hiếu với cha mẹ, nhưng nay làm tất cả nghiệp lành để sám hối, thì cái quả của chúng ta cũng sẽ bớt đi sự đau khổ chua chát. Chúng ta quý tất cả các bậc cha mẹ, chúng ta phát lòng yêu thương tất cả người già, trong đó cha mẹ còn hay mất, chúng ta đã sanh tâm sám hối rồi, chúng ta còn yêu thương cha mẹ của chúng sanh. Con chó, con mèo nó đẻ, nó là một người mẹ, một cái con chó mẹ, con mèo mẹ đau đớn, chúng ta chăm sóc nó y như con người sinh mẹ. Và từng việc làm, từng cử chỉ với chúng sanh đều phát tâm vô lượng yêu thương, chúng ta sẽ hóa giải được cái quả báo xấu ác của mình. Không thể hết nhưng hóa giải. Như ngày xưa Đức Mục Kiền Liên từng cứu bà Thanh Về ra khỏi quả báo địa ngục. Mặc dù Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán rồi, nhưng do tiền kiếp gieo nhân xấu vẫn chịu chết không toàn thây bởi bọn lõa thể. Các vị thấy như thế. Cũng như vua A-xà-thế bất hiếu với cha, giết cha cướp ngôi. Vua A-xà-thế từng nước nước vua cha cha là Tần Bà Sa La Ấn Độ. Vua Tần Bà Sa La ngay thời Đức Phật còn tại thế là vị vua Phật tử, khi chết con tra tấn hành hạ, chết trong ngục thất, và trước khi chết chỉ mỉm cười và nói: Buddha, Dhamma, Đức Phật và Phật pháp. Rất là mãn nguyện để ra đi vì biết là mình chịu kết quả báo nên con ngược lại với mình. Nhưng mà a sao thế, thay vì hóa giải những quả báo với cha thì lại là hành hạ cha. Cho nên khi a sản thế giác ngộ, trở thành một người Phật tử hộ đạo xuất sắc trong chánh pháp, nhưng khi a sản thế chết đó vẫn chịu những quả báo rất là tàn tệ, chứ không phải ông hóa giải được tất cả những nghiệp trước của ông. Nhưng chúng ta cứ biết là mình gieo nhân là mình sẽ chịu quả mà không biết lúc nào thôi. Và mình làm các cái nhân, mình tạo nhân tốt là hóa giải đi, chứ không phải là mình sẽ lãng trọn cái quả báo đó. Thay vì phải là ngàn lần chết trong ngục, ngàn lần bị phân thây, thì chúng ta chỉ còn chịu có một hai kiếp phân thây. Các vị nghe rõ chưa? Trời tu quá trời cũng bệnh gần chết, tu quá trời thiên hạ cũng chửi, thôi khỏi tu. Khỏi tu thì còn tàn tệ hơn, thì chết yểu, thiên hạ nguyền rủa trong nhiều kiếp. Còn mình biết tu, cho nên thay vì mình chết sớm, mạng của mình nó dài ra một chút, mình tiếp tục tu. Thay vì thiên hạ chửi bới nói xấu ngày đêm, lâu lâu bị một chuyện, cái tu lúc nào cũng có lợi hết. Chứ đừng nói tu cho lắm rồi thiên hạ cũng chửi, tu cho nhiều cũng nghèo mặt nè. Đó là cái nhân của chúng ta gieo quá tàn tệ, nay tu một chút thì cũng gỡ lại một phần nào đó thôi. Còn quả của mình trong quá khứ chúng ta vẫn phải trả, chứ không phải là sạch trơn mặc tịnh hoàn toàn được. Cái thức của mình mà khi trả hết nghiệp là mặc tịnh thức, cái thức không có mang nghiệp xấu ác, hoặc tịnh trắng không. Nhưng biết chừng nào mới trắng không, ai cũng đầy các cái xấu ác trong tư tưởng của mình. Ngồi nghe pháp như vậy chứ bây giờ nói, bây giờ các vị ngồi yên quán niệm Nam Mô A Di Đà Phật và quán Phật, thì chúng ta sẽ quán thân tướng Phật, các tướng tốt của Phật, các hào quang chiếu rọi của Phật. Người mù quán gì đó chỉ là một sự tâm tối đó, vị phải nhớ điều đó. May mắn là mình có thấy hình tướng Phật để quán, chúng ta sanh làm người mù chúng ta quán như thế nào đó. Đó, thấy chưa? Như vậy, các vị ngồi quá những người mình ghét nhất đi, tự nhiên một gặp sau thấy trong cái không khí trong cái đạp tràng nó quán liền. Hai, người nhớ về chồng, ghét cái ông chồng nhất. Người nhớ về cái bà vợ lắm đều ghét. Nhớ về kẻ thù, người nhớ về đứa con bất hiếu. Người nhớ về hàng xóm giật nợ, người nhớ về người tháng trước đánh mình. Một chồng, cái từ trường ở trong cái chánh điện này nó quán ra. Nó ra, rồi sư cũng quán người sư ghét nữa, thì nó nặng nề liền. Rồi thôi, đừng đừng quán cái đó. Nếu có nhớ đến họ, chúng ta làm cách nào? Nam Mô A Di Đà Phật, thôi hãy cùng tôi niệm Phật. Đó là cách quán đem lòng từ bi. Nghĩ người mình ghét nhất, A Di Đà Phật, thôi niệm Phật với tôi, cười cả. Nếu thôi để hồi hướng cho họ cũng hơi khó. A Di Đà Phật, thôi hãy niệm Phật. A Di Đà Phật, tôi rất giận cái người đó, nhớ cái việc đó rất ghét. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi hãy cùng nhau niệm Phật. Nó giảm cái mức độ trong ghét giận hờn xuống. Đó là yếu tố tuệ giác dẫn dắt các cái nghiệp xấu ở trong tâm chúng ta. Thay vì ngồi nhớ cái người mình căm ghét, chà hôm nay cầu cho cái ngọn gió bất thần nào tới quật cho nó gãy chân, cầu cho nó bị chuyện này chuyện kia. Nếu mình ngồi mình suy tưởng một hồi là cái tư tưởng ác sẽ không lên. Kịp thời Nam Mô A Di Đà Phật, hãy cùng tôi niệm Phật, nó khác liền. Các vị đồng ý chưa? Như vậy nghiệp là sự việc hành động do chính tâm, do ý chí của chúng ta thúc đẩy chúng ta, do thân khẩu ý tạo nên các nghiệp. Tất cả các nghiệp đều do cái tâm của mình hoặc thiện hoặc bất thiện xúi dục chúng ta làm. Và trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật tuyên bố: này các tỳ kheo, chính ý hành đó là nghiệp, ý chí của chúng ta dẫn dắt nghiệp, ý của chúng ta, tâm chúng ta làm chúng ta tạo các nghiệp thân khẩu phải. Cho nên chúng ta phải tu tập, nếu không ý luôn luôn hướng dẫn thân chúng ta tạo tác các nghiệp xấu ác. Và trong cái mùa Vu Lan báo hiếu đó, chúng ta cũng suy xét lại sống với mẹ với cha, chúng ta tạo những nghiệp gì. Nhiều khi chỉ bằng lời nói chúng ta tạo vô số nghiệp xấu ác với cha mẹ. Chỉ nhiều khi chỉ bằng một việc làm nhỏ chúng ta tạo vô số quả báo xấu ác và chúng ta phải chịu đựng. Nhiều khi cái ý của chúng ta nguyền rủa cha mẹ, chúng ta cũng chịu những quả báo không thể nói hết. Bởi vì đó, như Đức Phật dạy, không phải do số phận hay định mệnh áp lực lên chúng ta, một đấng siêu nhân bí mật nào, và tất cả đều là do ý chí, cái hành của chúng ta xúi dục chúng ta, đưa đẩy chúng ta tạo các nghiệp hoặc thiện hoặc ác trong hiện tại và tương lai. Cho nên sự tu tập để làm chủ tâm mình, sự tu tập để chúng ta chuyển hóa các nghiệp chướng trong quá khứ, và nhờ sự tu tập chúng ta sống như thế nào để đúng là người con thiếu đạo trong mùa Vu Lan tháng hộ. Thời pháp thoại đến đây là kết thúc.